chí kinh tế.
Chính trường Anh càng lúc càng sôi động vì Brexit. Khả năng London rời Liên hiệp châu Âu vào ngày 31 tháng 10 tới đây được đánh giá là 51-49%. Thế nhưng không ai biết trước nước Anh sẽ chia tay với Bruxelles trong những điều kiện nào. Trên thực tế thì Anh Quốc đã có những bước chuẩn bị để bảo vệ các quyền lợi kinh tế và thương mại của mình. Luật sư Hoàng Đức Thắng từ London lần lượt phân tích về hồ sơ gai góc nhất đang đặt ra cho nội các của Thủ tướng Johnson cũng như là với Liên Âu. Tám tuần lễ trước ngày mà trên nguyên tắc London chia tay với Liên Âu thì Anh Quốc đã ký kết khoảng 13 thỏa thuận tự do mậu dịch với gần 40 quốc gia và đang đàm phán với hơn 30 nền kinh tế khác. Thỏa thuận gần đây nhất là với Hàn Quốc. Tuy nhiên, những văn bản này sẽ chỉ có hiệu lực sau Brexit. Thủ tướng Johnson tin tưởng rằng nước Anh sẽ ra đi đúng thời hạn, bất chấp các điều kiện chia tay sau hơn 40 năm trong mái nhà chung châu Âu. Trả lời đài RFI, luật sư Hoàng Đức Thắng từ London trước hết nhận định về khả năng Anh Quốc rời châu Âu đúng thời hạn vào ngày 31 tháng 10 tới đây.
Trên thực tế, khó khăn nhất ở đây lại là chính trị nội bộ của nước Anh, chứ còn về mặt kỹ thuật và thương mại thì nó không thực sự là một vấn đề nó lớn đến như vậy. Cho nên ở trong trường hợp này, nếu mà nói rằng là Anh Quốc dứt khoát có ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 này hay không thì tôi không thể nào mà đưa ra câu trả lời chắc chắn về trường hợp này, vì không phải là các chính khách của Anh. Tuy nhiên về mặt pháp lý thì hiện nay đó là lựa chọn duy nhất, tức là nước Anh sẽ phải ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 10 này. Đó không phải chỉ là thỏa thuận giữa chính phủ mà là một cái luật được Quốc hội Anh thông qua từ trước. Cho nên chỉ trừ khi mà Quốc hội ra một đạo luật khác thì còn bằng không cứ đúng ngày 31 tháng 10 là ra khỏi Liên minh châu Âu, bất kể là có thỏa thuận hay không thỏa thuận. Cái thứ hai nữa là cái chính đảng cầm quyền hiện nay do ông Thủ tướng Boris Johnson là một người mà có cái quyết tâm rất lớn trong việc đưa nước Anh Quốc ra khỏi Liên minh châu Âu vì nhiều lý do, cả các lý do về chính trị, lý do về kinh tế này khác vân vân. Và có vẻ như là Thủ tướng rất quyết tâm để làm vấn đề này, trong đó có cả những cái quân bài mà chúng ta đều biết cả là hiện nay vẫn đang cất trong túi. Như là có thể đến cái bước đường cùng mà để buộc phải đưa vào Liên minh châu thì có những cái giải pháp nó quyết liệt hơn những giải pháp mà đang làm hiện nay. Cho nên trong trường hợp này, nếu nói rằng khả năng của Anh Quốc ở Liên minh châu như thế nào ấy, tôi cho rằng khả năng đó là 51-49%. Và tự nhiên về cái phía là Anh Quốc sẽ lựa ra khỏi Liên minh châu vào ngày 31 tháng 10 này. Nhưng tôi phải nói thêm rằng ra khỏi đây được hiểu rằng sẽ ra khỏi, nhưng rất có thể rằng sẽ có thêm một khoản gia hạn kỹ thuật ngắn nữa để mà hai bên cả Anh Quốc và Liên minh châu cùng phê chuẩn một số cái thỏa thuận nhất định.
Vậy thưa luật sư, liệu rằng Anh Quốc đã sẵn sàng cho Brexit hay chưa? Và nhất là trong trường hợp một Brexit no deal, có nghĩa là nước Anh sẽ tái lập lại các cái đường biên giới với 27 thành viên trong Liên Âu đó. Rồi kèm theo đó là những cái hậu quả như là tắc nghẽn về giao thương hàng hóa ở các đường biên giới, cũng như là cái công việc mà kiểm soát giấy tờ hành khách ra hay vào Vương quốc Anh sẽ trở nên nhiều khê hơn.
Trên thực tế, mọi cái mối e ngại và mọi mối lo thì bị thổi phồng lên rất là nhiều vì những cái động cơ về chính trị. Chứ còn Anh Quốc vẫn ở đây, Pháp vẫn ở đấy, Đức vẫn ở đây, vẫn là các quốc gia đồng minh cùng khối châu Âu. Anh Quốc vẫn là một cái bạn hàng lớn của Liên minh châu Âu và ngược lại cũng vậy. Nói tóm lại là cho dù Anh Quốc ra khỏi hay không ra khỏi Liên minh châu Âu thì hoạt động giao thương vẫn phải diễn ra. Các nước châu Âu vẫn cần bán hàng cho Anh Quốc để thu tiền về, bởi vì Anh Quốc là nước nhập khẩu ròng. Mỗi một năm cống hiến cho Liên minh châu Âu một cái khoản thặng dư là tới khoảng 80 tỷ bảng, tức là một xấp xỉ 100 tỷ euro. Có chăng ấy là người ta tận dụng cái chuyện này ấy, và những cái quân bài chính trị đằng sau để mà làm lợi cho cái chính đảng của mình thôi. Thế còn nếu mà xét về cái gọi là các hoạt động chuẩn bị ấy, thì có thể nói rằng ấy là cái khác biệt duy nhất giữa việc ra hay không ra là ở chỗ các cái quy định về xuất nhập khẩu, các quy định về thuế, các quy định về hải quan, các quy định về kiểm dịch và những cái hoạt động kiểm soát qua biên giới nó sẽ có thay đổi. Giữa cái việc là một cái đường biên giới mở hiện nay không kiểm soát gì cùng tuân thủ một chuẩn mực chung. Với lại một cái điều khác ấy, là cần phải có cái sự kiểm soát. Mặc dù trên thực tế thì cái tiêu chuẩn của Anh và tiêu chuẩn của châu Âu cho tới hiện nay chị cũng biết là về cơ bản nó tương tự nhau. Cho nên ý, thì những cái khó khăn ban đầu chỉ là khó khăn mang tính hành chính, kỹ thuật mà thôi. Và để làm việc đó thì Anh Quốc có những cái chuẩn bị cũng tương tự như Liên minh châu Âu, tức là đã có các kế hoạch tập dượt cho cái trường hợp mà tắc nghẽn về giao thông trong cái việc mà xuất khẩu hàng qua các cửa khẩu. Tất cả những cái thứ đó thì như chị biết cũng chỉ hoàn toàn là mang tính kỹ thuật, và tôi tin chắc rằng là có ra khỏi hay không ra khỏi thì sau một thời gian cùng lắm là độ khoảng 6-7 tháng hoặc 1 năm thì mọi việc sẽ lại đi vào cái nền nếp tương tự như cũ của nó.
Riêng trong lĩnh vực thương mại thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng giao thương sẽ giảm mạnh giữa nước Anh với lại các thành viên trong Liên Âu. Vậy phải chăng chính vì thế mà từ hơn 2 năm qua London liên tục đàm phán với rất nhiều các đối tác thương mại ngoài khối châu Âu? Liệu rằng các bạn hàng mới của nước Anh có thể lấp vào cái chỗ trống mà Liên hiệp châu Âu để lại hay không ạ?
Cái thứ nhất là chúng ta không đặt ra vấn đề là lấp chỗ trống hay không, bởi vì như tôi nói với chị đấy. Ở đây cái bản chất của nó chỉ là thay đổi cái một số cái điều kiện về thương mại thôi, chứ không xóa bỏ việc thương mại đó. Cho nên là cho dù Anh Quốc có ra khỏi, có thỏa thuận hay không thỏa thuận, Anh Quốc vẫn là một bạn hàng của Liên minh châu Âu và ngược lại. Một bạn hàng lớn, một bạn hàng có giá trị mà Liên minh châu Âu phải bằng mọi cách để giữ bạn hàng này. Chứ Liên minh châu Âu không thể nào mà đánh đổi Anh Quốc lấy thổ hay là lấy một hai ba chục nước khác, những nước mà không mang lại lợi ích. Cho nên ở đây chúng không nói theo vấn đề là có lấp đầy chỗ trống mà mất đi không, bởi vì không thực sự mất đi cái gì cả. Có chăng nói rằng là về mặt pháp lý thì chị cũng biết là hiện nay thì Liên minh châu Âu mà trong Anh Quốc một thành viên thì có ký khoảng hơn 40, tôi nghĩ là 40 hoặc 41 cái hiệp định tự do thương mại với lại khoảng 70 nước ở trên thế giới. Và với tư cách là một thành viên của các cái hiệp định này thì Anh Quốc cho tới thời điểm hiện nay là có trách nhiệm phải tuân thủ các hiệp định đó. Cái câu hỏi đặt ra là sau khi mà Anh Quốc mà ra khỏi Liên minh châu Âu thì với 70 cái nước này thì sẽ thương mại theo kiểu gì? Thì để làm cái việc đó thì Anh Quốc đã cử các cái đoàn đàm phán đi rất lâu, tôi nghĩ là cái đây đến 2 năm đã, hơn 2 năm đã làm rồi. Và cho đến thời điểm cách đây vài hôm thì cái thống kê cho thấy rằng là họ đã ký được thỏa thuận, gọi là thỏa thuận về tiếp nối các hoạt động thương mại. Nói cái khác ấy, là một khi mà Anh Quốc ra khỏi Liên minh châu Âu thì những thỏa thuận đó sẽ được ký chính thức, trở thành hiện thực và làm cái cơ sở để áp dụng hoạt động thương mại với các nước. Thì Anh Quốc đã ký khoảng độ 13 cái thỏa thuận như vậy với một số lượng là 38 nước trên thế giới. Các cái nước này không thay hoàn toàn cho Liên minh châu Âu, nhưng mà là những cái nước mà có cái vai trò quan trọng, và trong đó thì phần lớn các cái nước mà Anh Quốc hiện nay thu lợi từ hoạt động xuất nhập khẩu cho họ, trong đó có cả thành viên ở nằm ở trong cái khu vực biên giới địa lý của châu như là Ireland và Thụy Sĩ chẳng hạn, thì đều đã có những cái thỏa thuận tiếp tục thương mại như vậy rồi. Ngoài ra với khu vực các nước châu Phi, các nước Mỹ Latin cũng có, và những nước thuộc cái khối công nghiệp mới mở như là Hàn Quốc, Brazil cũng đều có. Và một điều thú vị khác là Anh Quốc hiện nay có khoảng 16 cái hiệp định tương tự, trong đó có cả cái hiệp định với Việt Nam và các nước ASEAN khác, thì về cơ bản đã được hoàn tất, chỉ chờ Anh Quốc vào Liên minh châu là lúc đó thì họ sẽ áp đặt cái hạn ngạch chính thức để áp dụng.
Thưa thế còn với hai cái nền kinh tế lớn khác trên thế giới đó là Mỹ và Trung Quốc thì sao?
Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Cái thứ nhất là câu hỏi liên quan đến Mỹ. Mỹ thì trên thực tế là cái đồng minh số 1 của Anh Quốc và cũng là cái thị trường thu lợi số 1 của Anh Quốc. Cho đến thống kê gần đây thì cho thấy rằng là mỗi một năm thì Anh Quốc xuất sang Mỹ khoảng 112 tỷ bảng và nhập về chỉ khoảng 70 tỷ bảng thôi. Thì như vậy là Anh Quốc có một cái số thặng dư là khoảng 50 tỷ bảng với lại Mỹ thương mại một năm. Trong khi đối với Liên minh châu thì thường xuyên là bị thâm hụt khoảng từ nhẹ thì 60, bình thường 80, có năm lên tới khoảng 100 tỷ bảng. Thế như vậy chính vì đây lý do mà khiến cho ông Tổng thống Trump đã kêu gọi Anh Quốc là bây giờ nếu mà có ký hiệp định thương mại gì nữa thì cũng phải tính đến chuyện cơ bản hóa, tức là Anh Quốc phải bằng cách gì nhập thêm các sản phẩm vào, kể cả những sản phẩm mà hiện nay Liên minh châu họ không đồng ý nhập vì họ cho rằng là tiêu chuẩn về môi trường và kiểm dịch nó thấp hơn. Đấy, thế thì cái hiệp định thương mại giữa Anh và Mỹ nếu như một khi mà được mở đường ra thì tôi nghĩ rằng cái tiềm năng của nó có thể đạt cái mức tăng trong vòng 4 năm nữa tăng gấp rưỡi như hiện nay. Bởi vì có một cái lý do chúng ta đều biết ấy, là Anh Quốc là nước mà nắm rất nhiều cái bản quyền về phát minh sáng chế hoặc là cho Mỹ thuê lại hoặc là chung với Mỹ. Cho nên nếu như mà mở cửa cái thị trường này ấy, thì tôi nghĩ là cái thặng dư mà Anh Quốc thu lại một cách thu nhập dòng sẽ rất là lớn.
Tổng thống Trump đang muốn thu hẹp cái thâm hụt về thương mại của Mỹ với tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Anh không phải là một ngoại lệ. Vậy thì ông đâu dễ gì để cho London chiếm cái thế thượng phong trên bàn cờ thương mại?
Chắc chắn là ông Donald Trump sẽ yêu cầu Anh Quốc giảm số thặng dư của Anh Quốc xuống. Nhưng cũng vì thế nên tôi cho rằng cái nhu cầu mà cái hiệp định này là một nhu cầu của cả hai bên, chứ Anh Quốc không phải là xin xỏ gì hết. Mà đây là một cái đầu mối mà thị trường Mỹ cũng cần phải thâm nhập vào. Và tôi nghĩ rằng là những cái công ty bảo hiểm của Mỹ hay là các cái nhà xuất nhập khẩu lớn trong lĩnh vực về sản phẩm thịt, sản phẩm đậu, sản phẩm dầu vân vân là những cái thứ mà đang nhòm ngó thị trường Anh Quốc rất là mạnh. Tôi tin rằng họ sẽ vận động về hành lang rất là mạnh.
Còn với Trung Quốc thì sao ạ?
Còn với Trung Quốc ấy, thì đây là một câu chuyện rất là hay. Hiện nay là giữa Anh và Trung Quốc thì theo tôi được biết ấy, cũng đã có cái đàm phán cơ bản và về cơ bản là hai bên nhất trí vào cái hiệp định thương mại mà sẽ được ký ngay sau khi mà Anh Quốc ra khỏi Liên minh châu Âu. chi tiết của cái này sẽ còn cần đàm phán thêm khoảng độ từ 3 đến 6 tháng nữa sau khi Anh Quốc vào Liên minh châu thì mới ký kết được. Nhưng cũng không phải là vấn đề lớn, bởi vì hiện nay là Trung Quốc xuất siêu vào Anh Quốc rất là lớn. Mỗi một năm ấy, thì cái số xuất siêu của Anh Quốc chiếm khoảng từ non 50 tới già 50% của tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Anh Quốc. Như vậy nói cách khác ấy, thì đây là một cái miếng bánh béo bở mà Trung Quốc cần phải giữ và quyết tâm không thể để thằng nào khác xâu xé được.
Liệu rằng Hồng Kông có gây trở ngại cho cái thỏa thuận mậu dịch giữa London với Bắc Kinh hay không?
Tôi cũng tin chắc là Hồng Kông sẽ là một cái trở ngại, cũng như là những vấn đề mà Anh Quốc lên án các cái tiêu chuẩn về nhân quyền tại Trung Quốc hiện nay, rồi thì lên án về cái sự can dự của Trung Quốc vào các cái vấn đề khác, bao gồm kể cả các cái hành động mà gọi là aggression, tức là hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông chẳng hạn. Nhưng tất cả những vấn đề đó đều là những cái vấn đề mà được xếp gọi là các cái vấn đề địa chính trị, và về cơ bản nó có một cái mức độ độc lập tương đối với các vấn đề về kinh tế. Nói cách khác ấy, là mắng mỏ nhau cứ mắng, nhưng mà về thương mại vẫn cứ làm. Hơn nữa cái vấn đề của Hồng Kông thì phải nói rằng là phía Trung Quốc và Anh từ trước nay vẫn có cái quan hệ nó tương đối là nó tốt, và người ta đánh giá rằng Anh Quốc là một cái đối tác dễ chịu hơn nhiều so với Mỹ. Cũng như việc chính Anh Quốc là cái người mà đã chủ động đàm phán và trao trả Hồng Kông từ trước. Cho nên ở trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng là sẽ không, cái vấn đề kể về chính trị nó sẽ không đến mức độ nó phát triển thành một cái vật trở ngại chính trên con đường đàm phán thương mại giữa Anh và Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn luật sư Hoàng Đức Thắng đã trả lời từ London.